Chương 3. James Jones và buổi tập huấn. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của vợ chồng James. Tối thứ Sáu, sau khi bọn trẻ đến trường tham dự buổi sinh hoạt ngoại khóa, vợ chồng James mời Jones và Jane đến dùng bữa tối để tham khảo ý kiến về buổi họp gia đình vừa qua của họ. Thật là tồi tệ, Joyce kể khi mọi người đang ăn tối. James và em đã rất nhiệt tình áp dụng ý tưởng mà anh Jones đã hướng dẫn. Chúng em tin rằng bọn trẻ sẽ có những phản ứng tích cực như các cháu nhà anh chị. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Hai đứa đã nổi cáu và ca thán rằng chúng đã có quá nhiều việc phải làm và không thể đảm đương nổi gánh nặng to lớn đó. Em đang lo, không biết phải làm thế nào với chúng đây. Chị rất lấy làm tiếc, Jane trả lời. Chị nghĩ có lẽ do trước đây bọn trẻ thường bị thúc ép học tập, nên bây giờ chúng không còn cảm thấy thích thú trước trò chơi mới này. Em đừng lo, bọn trẻ nhà chị ban đầu cũng vậy thôi. Phải mất một thời gian, chị và anh Jones mới có thể giúp chúng cảm thấy tự tin để tự giải quyết vấn đề của chúng mà không cần ai nhắc nhở hay chỉ bảo. Vậy anh chị làm thế nào để dạy cho bọn trẻ cách suy nghĩ đó? Joyce hỏi. Em tin rằng Jack và Jolie là những đứa trẻ sáng dạ, nhưng thật sự em không hiểu tại sao chúng lại phản ứng tệ như thế. Joyce bật khóc trong tuyệt vọng. Jane đến bên vòng tay an ủi cô. Mọi chuyện rồi sẽ khá hơn thôi, Jane nói một cách chắc chắn. Hãy để anh chị chia sẻ các anh chị đã dùng để giúp Joe và Jamie. Thật ra anh chị cũng tình cờ tìm được cách này. Và bây giờ, anh chị rất sẵn lòng chia sẻ tất cả những bí quyết cho vợ chồng em. Đúng vậy, Jones tiếp lời. Bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Để nghĩ xem, chúng ta đã nhận ra sự khác biệt của bọn trẻ từ bao giờ nhỉ? Em nghĩ rằng mọi thứ đã thay đổi khi bọn trẻ bắt đầu học khác lớp. Đúng vậy, chính là lúc ấy. Em đã nhận ra điều đó khi Jack và Joe tách ra học ở những lớp khác nhau và tình trạng này cũng xảy ra tương tự với Jolie và Jamie, Jane nhấn mạnh. Quay qua nói với vợ chồng James. Joe và Jamie đã được học với một giáo viên rất tuyệt vời. Cô ấy đã dạy cho chị rất nhiều điều. Sẽ không bao giờ chị hiểu được điều đó cho đến tận lúc tiếp xúc với cô ấy. Cô ấy không những đã ảnh hưởng lớn đối với Jamie mà cả với vợ chồng anh chị nữa. Jane khẽ siết tay Jones khi nhấn mạnh những lời cuối. Ừ, đúng vậy. Jones thêm vào. Cô ấy thật là một giáo viên tuyệt vời. Và các cậu nghe Jane nói rồi đấy. Joe cũng đã từng học cô ấy vào năm lớp 6, năm mà Joe và Jack bắt đầu học khác lớp. Tôi nghĩ rằng vấn đề bắt đầu từ đây. Cô giáo ấy tuyệt vời như thế nào? James hỏi. Coi nào. Jane bắt đầu kể. Tên cô ấy là Edward. Đó là một giáo viên rất yêu nghề. Không những thế, cô ấy rất am hiểu tâm lý của bọn trẻ và vô cùng kiên nhẫn. Vậy trước tiên là cô giáo ấy rất yêu bọn trẻ. Joyce nói, bắt đầu nôn nóng. Nhưng cô ấy đã làm gì để tạo nên sự thay đổi? Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, Jane nói, để chị kể cho em nghe phương pháp giảng dạy của cô ấy trên lớp. Đó thật sự là phương pháp thông minh và hiệu quả. Mỗi khi ra bài tập về nhà, cô Edwards luôn giải thích kỹ lưỡng yêu cầu của bài tập. Cô miêu tả rất chi tiết tất cả những gì bọn trẻ cần phải làm, nhưng cũng chỉ rõ cho chúng thấy những phần được tự do sáng tạo. Thậm chí cô ấy còn viết rõ ra những yêu cầu cần phải thực hiện, cũng như số điểm tương ứng của mỗi phần. Rồi sau đó, rất cẩn thận, cô ấy yêu cầu bọn trẻ lặp lại những điều đã nghe được để chắc rằng chúng hiểu rõ những gì cô muốn diễn đạt. Đúng vậy, Jones chen vào. Trong một buổi họp phụ huynh, cô Edwards đã giải thích về ý nghĩa và hiệu quả của việc giảng dạy với bọn trẻ những điều chúng ta trông đợi ở chúng. Và cô ấy còn lưu ý cả việc cần phải yêu cầu bọn trẻ nhắc lại những điều chúng đã được nghe. Cách làm này không những giúp bố mẹ hỗ trợ con cái trong việc làm bài tập được giao về nhà, mà còn kết nối giáo viên với phụ huynh để cùng hỗ trợ nhau trong việc giáo dục con trẻ. Chúng tôi quyết định sẽ áp dụng cách làm đầy thú vị này và thật sự bất ngờ vì kết quả mà nó mang lại. Tôi nhận ra trước nay mình thật cứng nhắc biết bao. Tôi không hiểu tại sao mình lại không biết áp dụng cách thức này với các con, trong khi mỗi ngày tôi đều áp dụng nó với tất cả các nhân viên ở công ty. Jane gật đầu tán thành. Điều khiến chị ngạc nhiên nhất chính là trước nay, dù bọn trẻ đã làm rất nhiều bài tập về nhà, nhưng dường như chúng không nắm rõ cách thức thực hiện chúng. Và tất nhiên, hậu quả là điểm số của chúng không thể cao được. Nhưng điều đáng nói là bọn trẻ không bao giờ dám hỏi cũng như đề nghị các thầy cô làm rõ điều đó trong giờ học, bởi chúng sợ bị các bạn chê cười. Thậm chí, chúng cũng chưa hề nghĩ đến việc làm điều đó. James gật gù, thật thú vị làm sao. Anh đã bắt đầu nghiệm ra vấn đề. Cách làm của người giáo viên đó thật ra cũng chính là phương pháp giao việc hiệu quả mà trước đây Jones đã dạy cho anh. Giờ đây, James đã áp dụng rất nhuần nhuyễn phương pháp đó, nên anh tin rằng mình cũng sẽ làm tốt nó ở nhà. Chị chưa muốn dừng câu chuyện ở đây, Jane nói, nhìn đồng hồ. Nhưng bọn trẻ sắp về rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau vậy. Cảm ơn về bữa tối nhé. Ồ, Joyce nói, chính vợ chồng em mới cần phải nói cảm ơn. Câu chuyện thật sự rất hữu ích đối với bọn em. Nếu còn điều gì mà bọn em có thể học hỏi nữa, mong anh chị hãy chia sẻ thêm. Trước mắt, vợ chồng em sẽ áp dụng thử biện pháp trò chơi công việc xem sao. Sau khi gia đình Jones đi khỏi, Joyce nắm tay chồng. Nghe có vẻ thật đơn giản, anh nhỉ, anh nghĩ sao? Những điều đó cũng giống như phương pháp giao việc hiệu quả mà Jones đã từng chỉ cho anh trong việc quản lý ở công ty. Anh tin rằng cách làm này có lẽ cũng hiệu quả đối với bọn trẻ. Anh đang hình dung nó có thể mang lại những gì cho gia đình chúng ta. Chúng ta hiện chưa có ý tưởng nào hay hơn thì cứ thử xem sao. Tối hôm sau, Joyce và James đi cùng với hai con vào phòng để tìm cách giúp chúng làm bài tập về nhà. James kèm con trai, còn Joyce sẽ lo cho cô con gái. Coi nào, tối nay con có những bài tập gì thế, Julie? Joyce hỏi. Dạ, môn khoa học thường thức, mẹ ạ. Julie nheo mắt, có vẻ chẳng thích thú gì với môn học này. Còn cả toán và anh văn nữa. Vậy con sẽ học môn nào trước? Môn toán ạ. Đây là môn Julie thích nhất. Con có thể nói cho mẹ biết bài tập của con là gì không? Tất nhiên là được ạ. Nhưng môn toán dễ lắm mẹ ơi. Chỉ có môn khoa học thường thức là khó thôi. Được rồi. Thế bài tập của môn khoa học thường thức yêu cầu những gì? Chúng con phải nghiên cứu và so sánh khủng long ở các thời đại khác nhau. Ồ, Julie à. Mẹ nhớ con thích khủng long lắm cơ mà. Tại sao con cho rằng bài tập về nó lại khó? Julie than thở. Bởi vì con thật sự không biết yêu cầu của cô giáo là gì nữa. Mỗi lần con nghĩ con hiểu rõ và làm đúng yêu cầu của bài tập, thì cuối cùng con lại bị điểm kém. Con không hiểu được. Cô bé dậm chân, giọng giận dỗi. Mặc dù Julie nhăn nhó, nhưng Joyce vẫn cảm thấy mừng, vì ít ra vợ chồng cô cũng đã bắt đầu tiếp cận được với bọn trẻ trong vấn đề học hành. Thế cô giáo đã nói với con những gì? Con có thể lặp lại chính xác những gì cô đã nói không? Khi Julie lặp lại những yêu cầu của cô giáo, Joyce nhận ra một vài điều. Cô biết rằng Julie đã không nắm được yêu cầu của bài tập và phát hiện ra một số điểm mà cô có thể giúp để Julie hiểu rõ hơn. Được rồi, Julie, Joyce bắt đầu. Hãy nói về những gì con có thể làm để hiểu đề bài kỹ hơn. Điều đó sẽ giúp con biết mình nên làm gì và sẽ đạt điểm cao hơn đấy. Nó cũng giúp con ở lại đội bóng đá chứ ạ. Mẹ nghĩ là như thế, con có muốn thử không? Julie gật đầu, mặc dù vẫn còn một chút nghi ngờ. Joyce cẩn thận hướng dẫn Julie cách tìm hiểu đề trước khi làm bài. Julie chăm chú nghe và ghi lại những điều mẹ nói lên cuốn tập khác để không quên. Giảng giải cho con xong thì đã đến giờ ngủ, Joyce đề nghị. Con đã hiểu rồi thì nên đi ngủ sớm. Ngày mai con sẽ tiếp tục làm bài tập khoa học thường thức này nhé. Joyce đề nghị. Vâng ạ, Julie trả lời. Nhưng mẹ ơi, còn bài tập tiếng Anh nữa, con cũng chưa làm nó. Khi nán lại cùng Julie xem xét bài tập tiếng Anh, Joyce nhận ra được rằng, tương tự như bài tập khoa học thường thức, Julie cũng không hiểu được yêu cầu của bài tập. Tuy không giúp con gái về mặt nội dung bài tập, nhưng Joyce đã giúp con định hướng cách tiếp cận với yêu cầu của đề bài, và đó mới là điều quan trọng nhất. Cô thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi phòng con. Tối hôm đó, Joyce và James so sánh những điều họ đã làm với nhau. Những gì James chia sẻ với Jack cũng tương tự như thế. Họ rất ngạc nhiên khi thấy tình trạng học hành của cả hai đứa con đều có một vài điểm chung. Chẳng hạn, khi gặp một thất bại nào đó ở trường với tâm trạng chán nản, chúng sẽ không biết cách đối phó với những vấn đề tưởng chừng rất đơn giản. James cười. Nhưng chúng ta cũng nên biết rằng mình mới chỉ khám phá phần nổi của tảng băng trôi. Đó là kinh nghiệm mà anh đã học được khi làm việc với John. Nhưng anh nghĩ chúng ta đang dần dần cải thiện được tình hình và đó mới là điều quan trọng. Đúng vậy, Joyce gật đầu và với tay lấy cuốn sổ ghi chép để trên bàn. Cô bắt đầu viết vào đó những điều mình đã học được. Em làm gì vậy? Đó là ý tưởng của Jolie đấy. Con bé đã ghi lại những điều em đã dặn dò để không quên. Vì anh nói chúng ta còn phải tham khảo ý kiến của vợ chồng Jones nên em ghi lại để khỏi quên. Đúng rồi. James đồng ý. Anh cũng làm như thế trong công ty. Anh ghi chú trên tấm bảng trắng và cách làm đó thật sự rất hữu ích đấy. Vậy thì chúng ta cùng ghi lại nhé. Em nghĩ sau này chúng ta sẽ cần tới nó. Và đây là những gì Joyce ghi lại. Khi giao nhiệm vụ cho trẻ, cần phải nói cụ thể những gì bạn mong đợi ở chúng. Yêu cầu chúng lặp lại để đảm bảo chúng hiểu đúng. Giúp chúng áp dụng cách thức này với những bài tập, nhiệm vụ được giao ở trường. Joyce suy nghĩ một chút. Em đang tự hỏi. Cô thầm nghĩ. Gì thế em? James hỏi. Em nghĩ là còn một bước nữa trước bước này. Bước gì thế em? Joyce giải thích. Có vẻ trước đây chúng ta đã khá vội vã khi cố giúp đỡ bọn trẻ, vì thế mà kết quả mới không mấy khả quan như vậy. Em nghĩ chúng ta nên chịu khó suy nghĩ kỹ hơn về những gì mình cần làm. Chắc chắn khi ấy kết quả sẽ tốt hơn. Hai vợ chồng mình cần chuẩn bị kỹ hơn, anh ạ. Cô nói và lại cầm bút, sổ, ghi chép lên. Em viết gì thế? James hỏi. Cô đưa cho chồng cuốn sổ để anh đọc. Chuẩn bị trước. Đây sẽ là bước đầu tiên, Joyce tiếp tục. Anh cũng nghĩ như vậy, mặc dù anh chẳng muốn công nhận chuyện đó, James nói bằng giọng hài hước. Joyce phụ họa. Đúng vậy, tệ thật đấy, lẽ ra anh phải biết rõ điều này hơn em chứ, vì anh vẫn phải thường xuyên áp dụng nó mà. Suốt tuần sau đó, lũ trẻ về nhà trong tâm trạng vui vẻ vì chúng đã hiểu bài tập hơn. Sau mỗi bữa tối, chúng đều tự giác trở về phòng và hoàn thành bài tập của mình. Rõ ràng, chúng đã tự tin hẳn lên trong việc học tập. Cả gia đình James đã có một tuần vui vẻ bên nhau và mọi người đều thích thú trước sự thay đổi này. Chương 4. Bước thứ 3. Rất hào hứng với những dấu hiệu khả quan vừa đạt được, vợ chồng James quyết định sẽ mời gia đình Jones đến ăn tối 2 tuần 1 lần. Bọn trẻ phải tham dự hoạt động ngoại khóa mỗi tháng 2 lần, nên đó sẽ là thời gian để cha mẹ của hai nhà gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm dạy dỗ con cái. Họ không chỉ nói về những gì xảy ra trong 2 tuần vừa qua, mà còn bàn bạc về những gì cần làm trong 2 tuần tới. Sao? Mọi chuyện thế nào rồi? Jones hỏi khi bước vào nhà. Anh cũng rất hào hứng, muốn biết kết quả, chẳng khác gì vợ chồng James đang muốn hăm hở chia sẻ nó. Đến bây giờ thì mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, James nói khi giúp vợ chồng Jones treo áo khoác lên giá. Chúng em giúp bọn trẻ nắm chắc các yêu cầu của bài tập và hỏi lại nếu cảm thấy chúng chưa hiểu rõ, và cả hai đã tiến bộ rất nhanh. Chúng có vẻ rất vui khi nhận được sự giúp đỡ này, tuy nhiên vẫn còn một vài vấn đề khác. Chuyện gì thế? Jane hỏi. Hai đứa nhóc của em đã làm bài tốt hơn trước nhiều, nhưng chúng vẫn gặp rắc rối về thời hạn nộp bài. Joyce giải thích thêm. Có vẻ như chúng không làm chủ được thời gian hoặc không thể dự tính trước được thời gian cần thiết để hoàn thành số bài tập được sao. Vợ chồng em cũng đã bàn bạc với nhau, nhưng không biết nên tư vấn cho chúng như thế nào. Anh chị có ý kiến gì không? Jane và Jones nhìn nhau và mỉm cười. Dường như cả hai đang cùng nghĩ về một chuyện gì đó. Khi James chuẩn bị lặp lại câu hỏi thì Jane bắt đầu. Anh chị cũng từng gặp phải trường hợp đó. Chị gần như đã quên mất chuyện ấy vì dường như đã lâu lắm rồi. Lâu lắm là khi nào? Joyce hỏi, giọng nôn nóng. Cô muốn biết rõ hơn về vấn đề này để có thể giúp bọn trẻ đi đúng hướng. Jane thuật lại câu chuyện. Đó là vào buổi họp phụ huynh lần thứ hai với cô Edwards. Cô thông báo rằng Joe đang không theo kịp tiến độ học ở lớp. Thật ra anh chị cũng biết điều này khi thấy điểm số của thằng bé ngày càng giảm dần. Chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì thấy thằng bé vẫn nắm rất rõ bài tập. Anh chị đã hỏi ý kiến cô Edwards và cô đã giải thích rằng vấn đề mà Joe gặp phải là điều rất thường gặp ở lứa tuổi chúng. Cô ấy đã khiến anh chị yên tâm và có thể bình tĩnh tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Jones thêm vào. Đúng đấy, thay vì than vãn, anh chị ngồi lại suy nghĩ và bàn bạc nghiêm túc để tìm ra biện pháp giúp bọn trẻ. Jane tiếp tục. Cô ấy nói khối lượng công việc mà học sinh phải làm trong trường đang tăng dần, trong khi bọn trẻ lại có xu hướng tập trung nhiều hơn vào các hoạt động ngoại khóa và các vấn đề bên ngoài lớp học. Do đó, tất nhiên là chúng sẽ gặp khó khăn trong việc sắp xếp và cân bằng thời gian. Và chúng ta hoàn toàn có thể giúp chúng làm việc này, vì hầu như chúng ta đều đã biết đến việc sắp xếp thời gian. Thậm chí, dù không biết đến kỹ năng đó chăng nữa, thì chúng ta cũng biết được mình nên làm gì để quản lý thời gian tốt hơn. Vì thế hãy chia sẻ kinh nghiệm ấy với con cái chúng ta. Jones nói thêm, anh phải thừa nhận rằng sau khi giúp Joe, anh cũng đã học được cách sắp xếp thời gian của mình hợp lý hơn. Thằng bé chịu ảnh hưởng rất lớn từ bố, nên nếu muốn giúp thằng bé, mình buộc phải làm gương cho nó trước. Jane mỉm cười khi nhớ lại mọi chuyện. Thật là buồn cười khi mình nghe anh Jones nói với Joe về cách thức để học tốt hơn, trong khi mình biết thật ra anh ấy chưa từng làm điều đó. Và cô ấy cũng đã nói cho mình biết điều này ngay sau đó. Jones cũng cười, siết tay vợ âu yếm. Joyce không kìm được câu hỏi cô muốn biết ngay. Vậy, rốt cuộc cô Edwards đã nói với mọi người những gì về trường hợp của Joe? À, vâng, Jane nói. Phần quan trọng nhất đây, cô Edwards nói có rất nhiều cách quản lý thời gian, nhưng điều quan trọng là phải tìm ra cách thích hợp đối với từng người. Cô ấy đề nghị anh chị mua cho Joe một cuốn lịch treo tường lớn. Trên cuốn lịch đó, Joe có thể ghi lại tất cả các hạn nộp bài tập bằng một màu mực. Ngoài ra, thằng bé cũng có thể ghi lên đó lịch luyện tập bóng rổ bằng một màu mực khác, lịch hoạt động xã hội theo màu mực khác nữa. Sau khi đã ghi mọi thứ lên lịch, chị yêu cầu thằng bé ước lượng thời gian cần thiết cho mỗi bài tập, đồng thời xem xét các hoạt động khác như học ngoại khóa, luyện tập bóng rổ. Cô Edwards cho biết cô đã áp dụng cách làm này với Joe ở trường và thằng bé đã tiến bộ rõ rệt. Cô ấy cũng lưu ý rằng nếu cả gia đình và nhà trường cùng áp dụng cách thức này thì hiệu quả của nó sẽ tăng lên rất nhiều. Thú vị hơn là đôi khi cô ấy để bọn trẻ tự lên lịch cho những công việc của mình. Jones bổ sung, anh đã học được nhiều điều thú vị khi giúp đỡ Joe. Khi nhìn thằng bé sắp xếp lại lịch hoạt động của nó, anh bỗng nhận ra mình cũng muốn chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Jane cười. Đó cũng là lúc chị khám phá ra Joe đã thừa hưởng một trong những tính xấu của anh Jones. Này, anh cũng nhận ra điều tương tự như vậy đấy. Jones đùa. Tính xấu gì vậy? Có thể nói ra cho mọi người nghe được không? James nhìn Jones đầy tò mò. Đó là tính hay trì hoãn, Jane trả lời. James hết sức ngạc nhiên khi nghe Jane nói như vậy. Anh đã chơi thân với Jones từ bé nhưng lại không nhận ra điều này. Jones này, thành thật mà nói thì tôi không hề biết là anh có cái thói quen xấu đó đâu nhé. James nói vỗ vỗ vai người anh họ. Joyce buột miệng. Có lẽ vì anh cũng như thế. Cô và Jane cùng phá lên cười trong khi hai anh em Jones và James nhìn nhau với vẻ mặt giả vờ cau có. Nào, hai người cười xong chưa? Jones hỏi, cố gắng làm cho mọi người quên những gì đang nói về mình, dù anh vẫn rất sẵn sàng đón nhận mọi sự trêu chọc của họ. Hãy quay trở lại vấn đề chính đi nào. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Đúng rồi, James đồng ý. Vậy là anh chị đã mua cho Joe một cuốn lịch treo tường và để thằng bé tự ghi lại mọi bài tập hoạt động của mình lên đó bằng nhiều màu mực khác nhau, đúng không?
Đúng vậy, Jane trả lời.
Trở lại vấn đề quản lý thời gian của Joe, cô Edwards đề nghị rằng một khi mọi thứ đã ghi lên lịch, Joe cần ước lượng thời gian cần thiết cho mỗi bài tập lớn, ghi ngày bắt đầu và ngày hoàn thành lên lịch. Sau đó thằng bé cần nối ngày bắt đầu và ngày kết thúc lại với nhau và ghi rõ nó dành bao nhiêu thời gian để làm bài tập mỗi ngày. Với những môn thằng bé không thích hoặc các môn khó, cô Edwards đề nghị nên dự phòng thêm một ngày để đảm bảo hoàn thành đúng hạn định. Khi anh chị áp dụng cách thức này với Joe, tính trì hoãn của thằng bé càng lộ rõ. Chị nhận ra Joe thường làm bài tập của các môn nó thích trước, ngay cả khi chúng không tốn nhiều thời gian lắm. Tiếp theo, nó sẽ làm những bài dễ nhất, rồi cuối cùng mới đến những bài tập khó. Điều đó đồng nghĩa với việc nó chẳng bao giờ hoàn thành đúng hạn. Jones cười. Tất nhiên, vì cách làm này không thể mang lại hiệu quả nên anh chị phải giúp thằng bé tìm cách khác, nhờ vào sự giúp đỡ của cô Edwards. Và anh phải thừa nhận là mình cũng đang áp dụng nó ở công ty. Nó thật sự hiệu quả đấy.
Được rồi, em sẽ thử áp dụng nó với lũ trẻ nhà em xem sao.
Em nghĩ thế nào, Joyce, đã sẵn sàng chưa? James quay lại nhìn vợ, mỉm cười chờ đợi.
Sẵn sàng ư?
Em đang rất nóng lòng đây, Joyce thốt lên. Jones và Jane tay trong tay đi bộ về nhà. Trời đêm rất đẹp, trăng chiếu vằng vặc. Thật vui vì đã giúp được vợ chồng James, trong khi mình cũng củng cố được những gì chúng ta đã học, em nhỉ?
Jones siết chặt tay vợ.
Jane đồng ý.
Vâng, em cũng thấy rất vui.
Trong khi đó, với Joyce và James, niềm vui của họ còn lớn lao hơn. Họ dọn dẹp, rửa chén đĩa và ngồi bên nhau trong phòng khách. Chúng ta hãy cùng áp dụng biện pháp này với các con mình, anh ạ.
Joyce lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Em nghĩ như thế sẽ hiệu quả hơn việc mỗi người thực hành riêng lẻ với một đứa. Anh thấy thế nào?
Hay đấy. Em thật tuyệt vời,
Joyce ạ. Khi cùng nhau chia sẻ tất cả những khó khăn trong gia đình mình như thế này, anh cảm thấy vững tin hơn rất nhiều.
Joyce mỉm cười, dựa đầu vào vai chồng.
Đó cũng chính là điều mà cô đang nghĩ.
Ngày hôm sau, Joyce vào hiệu sách gần công ty để mua vài cuốn lịch lớn cho bọn trẻ. Cô biết Jolie rất thích mèo nên chọn một cuốn lịch có in hình những chú mèo cho cô bé.
Với Jack, cô chọn một cuốn lịch in hình người nhện. Thằng bé cần được giúp đỡ, bởi vì cũng như James, Jones và Joe, nó là người hay trì hoãn công việc.
Joyce tin việc chọn những tấm lịch các con yêu thích sẽ khích lệ hai đứa thực hiện ý tưởng của bố mẹ.
Joyce gói lịch bằng những tờ giấy có hình vui nhộn và đưa cho bọn trẻ sau khi dùng xong bữa tối.
Ôi, đẹp chưa này, người nhện!
Jake hét lên thích thú khi xé lớp giấy gói.
Mèo con!
Jolie cũng thốt lên đầy vui sướng khi mở gói quà của mình.
Nhưng mẹ ơi, Jack nhìn từ Joyce sang James hỏi, sao bố mẹ lại mua lịch cho tụi con vậy? Lạ quá.
Jolie hưởng ứng theo, đúng vậy ạ, lạ quá.
James trả lời, những cuốn lịch này là món quà mà bố mẹ tặng cho hai con. Bố mẹ sẽ chỉ cho các con cách dùng chúng trong việc học tập. Lại đây nào. Bố mẹ sẽ giải thích rõ hơn.
Joyce và James thay phiên nhau giải thích về những gì họ sắp làm và tại sao lại làm như vậy.
Joyce cũng mua thêm nhiều bút màu để bọn trẻ có thể dùng chúng ghi chú lên lịch.
Jack và Jolie bắt đầu bằng việc nhớ lại lịch luyện tập thể thao, các hoạt động xã hội cũng như các buổi dã ngoại cùng với các bạn trong thời gian tới. Sau đó chúng chạy về phòng lấy bài tập về nhà xuống để xem thời hạn nộp bài. Mọi chuyện hoàn tất cũng là lúc đến giờ đi ngủ. Cả hai đứa quyết định mang lịch của mình lên phòng để xem lại lần nữa.
Jolie nhìn chăm chú vào tờ lịch đến mức suýt va vào tường, còn Jack thì phóng lên cầu thang nhanh hết mức có thể.
Và trong khi Jolie che cuốn lịch ngay phía trên bàn học của mình thì Jack đã thay cuốn lịch mới vào vị trí của một trong những tấm hình người nhện mà cậu thích nhất trên tường. Vợ chồng James cũng về phòng ngủ. Trước khi ngả lưng vào giường, James hỏi vợ,
em nghĩ kết quả sẽ ra sao?
Em tin mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp thôi, anh ạ.
Anh cũng tin thế.
James nói và cười thật tươi.
Bây giờ chúng ta chỉ phải nhắc nhở để bọn trẻ dùng và cập nhật chúng mỗi ngày mà thôi.
Joyce mỉm cười. Em nghĩ chúng ta cũng phải ghi điều đó lên lịch của mình nữa.
Joyce với tay lấy cuốn sổ ghi chép, đặt trên bàn và viết.
Mua lịch và tạo cho bọn trẻ thói quen ghi các bài tập, lịch luyện tập thể thao, các hoạt động ngoại khóa lên lịch bằng nhiều màu mực khác nhau.
Đối với những bài tập lớn, hãy để bọn trẻ tự tính toán thời gian cần thiết và ghi lại ngày bắt đầu cũng như ngày kết thúc.
Sau đó, yêu cầu chúng nối liền hai ngày thể hiện khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành bài tập.
Cuối cùng, để bọn trẻ ghi lại thời gian cần cho việc làm bài mỗi ngày, hãy chắc rằng bọn trẻ luôn cập nhật điều đó trên lịch.